Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về hoạt động của tim. Người ta bảo rằng không có máy bơm nào khả năng có thể so với trái tim của con người. Vì trái tim có thể hoạt động hàng trăm năm hay hơn nữa mà không mất đến một phút để sửa chữa. Tuy nhiên nói như thế không phải là trái tim không cần săn sóc, vì có nhiều nguyên nhân gây cho tim trục trặc lắm. Trong số các nguyên nhân đó, có lẽ cần phải kể đến bệnh sốt phong thấp. Đây là một chứng bệnh mà các bạn trẻ thường hay mắc phải. Bệnh này sau khi lành dường như đã gây cho tim bị hư hỏng, mặc dù người bệnh hoàn toàn bình phục và có thể còn hoạt động thể dục thể thao trong nhiều năm sau đó. Những rắc rối hay trục trặc về tim của những người đã mắc bệnh này thường xuất hiện trong khoảng tuổi 30 rồi đến gần 50 hay trong khoảng 50 thì bệnh tim thực sự bộc phát. Đời sống trên thế giới ngày nay đòi hỏi người ta phải làm việc nhanh hơn, và đó cũng là một phương cách dễ khiến người ta chết vì bệnh tim nhiều hơn. Trái tim của người ngày xưa với người ngày nay không có gì thay đổi. Có thay đổi chăng là hoàn cảnh sống mà thôi. Những người phải trải qua nhiều năm trời sống căng thẳng sẽ dần dần mắc phải chứng huyết áp tăng, khiến cho trái tim càng ngày càng nặng nề hơn. Đến một lúc nào đó, trái tim sẽ bị tổn hại và giảm hoạt động của người ấy rất nhiều. Một nguyên nhân khác thường làm cho tim bị nguy hại là hoạt động thể dục hoặc thể thao không đều đặn. Nhiều người vì làm việc văn phòng nhiều, lâu lâu nghĩ rằng phải tập thể dục hay chơi thể thao. Có lẽ là mỗi tháng một lần và trong một ngày, người ấy hoạt động quá mệt mỏi, không bù lại cả tháng dài chẳng hoạt động gì cả. Khi hoạt động như thế, người ấy đã sử dụng những phần dự trữ trong trái tim quá nhanh, nhất là khi người ấy lại nhập đoàn với những người thường tập thể dục, chơi thể thao để ganh đua cho kịp. Vì tự ái và vì kiêu hãnh, muốn cho mọi người biết rằng mình cũng có sức khỏe như người khác, nên đã hết sức cố gắng. Những người ấy không biết rằng làm như vậy, người ấy đã trả một giá rất đắt, là làm cho trái tim căng thẳng quá mức. Những người trẻ tuổi thì việc hoạt động hay tập luyện bất thường như vậy còn không mấy nguy hại vì sức dẻo dai của mạch máu còn khá. Nhưng những người lớn tuổi thì việc hoạt động bất thường như thế rất nguy hại. Có những người khác khi còn trẻ tuổi hoạt động thể thao và tập thể dục rất cẩn thận. Đến một lúc nào đó không tập nữa, sau 10, 15 năm thân hình trở nên cằn cỗi, mới nghĩ đến việc tập thể dục trở lại. Nếu tập dần dần, từ nhẹ đến nặng, từ ít đến nhiều, thì sẽ có thể trở lại mức sức khỏe khi trước mà không làm tổn hại tim. Nhưng thường thường những người như vậy quên hẳn rằng khi mình đã bỏ luyện tập thì thân thể trở lại như mọi người khác. Nếu một ngày nào đó tập luyện ngay những cử chỉ nặng làm cho tim mệt mỏi, như thế rất dễ đưa đến các bệnh tim. Để có thể giúp tim làm việc có hiệu quả tốt, trái tim cũng cần phải được sử dụng như bắp thịt, nghĩa là không những chỉ hợp lý mà còn phải đều đặn nữa. Nếu không, những chất dự trữ trong tim chỉ trong một ngày có thể mất hết và làm cho tim trở nên yếu mềm, không chịu được những cơn căng thẳng cần thiết. Nếu mỗi ngày tập luyện đều đặn thì trái tim sẽ càng ngày càng có thêm nhiều chất dự trữ, đến nỗi khi về già vẫn còn có thể dùng được. Đó là hình ảnh của những người lớn tuổi mà vẫn còn có thể chơi banh hay đánh tennis mà không phương hại gì đến tim. Người ta không định được khi nào thì một người phải gọi là già. Nhưng các nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã đồng ý cho rằng 50 tuổi là tuổi mà tất cả các hoạt động của thân thể đều chậm lại, nhất là các hoạt động làm căng thẳng các cơ bắp. Một người 50 tuổi có thể bảo rằng mình còn mạnh như thanh niên 25 tuổi. Tuy nhiên, người đó phải biết rằng người 50 tuổi với người 25 tuổi hoàn toàn khác nhau về sức chịu đựng cũng như về phát triển toàn thể. Một bác sĩ chuyên môn về bệnh tim mạch đã nói rằng có một cách phòng vệ bệnh tim hay nhất là đạt đến mức trầm tĩnh. Có người đạt đến mức này bằng cách suy nghĩ, trí óc, tức là người ấy đặt câu hỏi, tôi phải theo triết lý sống nào? Và những người này tìm ra một lối sống giúp cho sự sống phong phú, chứ không làm nghẹt ngòi sự sống. Những người khác đạt đến mức trầm tĩnh bằng tình cảm, nghĩa là nhờ tin vào chân thiện mỹ, thương yêu vị tha, hay nói cách khác là quên những mối lo buồn trong đời sống mà chỉ tìm thấy những cái hay cái đẹp để mà sống cho hữu ích. Nhưng nói như vậy không phải là dồn ép tình cảm, nghĩa là khi giận mà cố nén giận. Ngược lại, các bác sĩ bảo rằng khi giận nên nói hết ra để không còn ẩn ức gì nữa. Vì khi nói ra như vậy, tâm trí không còn bị căng thẳng và đưa đến chỗ hành động mù quáng. Nhiều người ngày nay vẫn còn thắc mắc không hiểu đau tim nghĩa là gì và tại sao đau tim. Người ta bảo rằng những thái độ của một người đối với cuộc sống, những cảm xúc của người ấy rất liên quan mật thiết tới bệnh đau tim. Nghĩa là quan trọng không kém gì những yếu tố như là thân thể quá nặng nề, ăn kiêng khem quá mức. Ngày xưa, các y sĩ cho rằng trái tim là trung tâm của tình cảm, nhưng không ai chứng minh được. Ngày nay, người ta có thể chứng tỏ rằng những xúc cảm của con người ảnh hưởng đến tim thật là mạnh. Theo những cuộc nghiên cứu về bệnh tim, người ta biết được rằng những người mắc bệnh đau tim thường hay có bản tính đầy tham vọng, chủ động, có khuynh hướng cố gắng tranh đấu, tự kiềm chế và làm việc chăm chỉ. Những người đó thường hay đặt cho mình những chương trình to lớn cho mình phải thực hiện, hay làm việc quá khả năng và mức độ của mình, không quan tâm đến những dấu hiệu báo nguy và không đếm xỉa gì đến những điều luật lệ liên quan đến sức khỏe. Trong một cuộc nghiên cứu khác, người ta chia một số người ra làm hai nhóm. Nhóm A gồm có những người nhiều tham vọng, có óc ganh đua, luôn luôn đạt đến mức trước thời hạn. Nhóm B lại gồm toàn những người thường thường, không thích thay đổi. Sau đó người ta thấy trong nhóm A, số người đau tim nhiều hơn là trong nhóm B gấp 7 lần. Ta thường hay nói, lòng tôi tan vỡ. Làm thế nào mà tình cảm có thể hại đến trái tim được? Nghĩa là làm vỡ trái tim ra thật sự chăng? Một nhà khoa học giải thích rằng, khi tình cảm quá căng thẳng, kích thích tố adrenaline từ các tuyến adrenal đổ vào mạch máu. Adrenaline là chất làm cho các động mạch nhỏ co lại. Thế rồi trái tim vì phải cố gắng duy trì mức tuần hoàn mà lại gặp phải trở ngại là các động mạch co nhỏ lại. đã phải tăng nhịp đập lên và làm huyết áp tăng. Khi chất adrenaline gây nên tình trạng mạch máu bị cứng, thì cơ tim cũng bị giảm bớt máu cung cấp cho nó. Và vì vậy mà người ta thấy bị đau nhói trong tim. Đó là chứng bệnh angina pectoris, tức là đau thắt ngang ngực. Tuy nhiên mạch máu cũng có thể bị thu hẹp bằng các nguyên nhân khác như là chất béo tích lũy trên thành động mạch. Một chất quen thuộc nhất là cholesterol. Cholesterol thật ra là một thành phần căn bản của máu. Nó được gan chế tạo một phần và thân thể hấp thụ qua các cholesterol trong thực phẩm như là chất béo loài vật, lòng đỏ trứng, bơ, mỡ và sữa là những chất tối cần cho trẻ sơ sinh, cho trẻ em và những người yếu sức. Cholesterol không có trong trái cây, rau, ngũ cốc hay các loại hạt. Tôm cá chứa rất ít cholesterol và lại nhiều protein. Vì vậy, thức ăn tôm cá giúp cho có thể tiêu bớt một số cholesterol dư thừa trong máu chúng ta. Khi giải phẫu thi thể của hàng nghìn người Trung Hoa, người ta nhận thấy rất ít người bị chứng cứng mạch máu hay là bị cứng mạch vì chất béo tích lũy. Nguyên vì ở Trung Hoa, người ta ăn cơm và đậu phụ, còn những thứ như trứng, sữa và thịt thà là những thực phẩm xa xỉ. Vì vậy, cho nên mức cholesterol trong máu người Trung Hoa chỉ bằng nửa mức cholesterol những người ở Mỹ. Trong các quân đội Mỹ vì ăn nhiều bơ, sữa và trứng nên mắc bệnh đau tim nhiều hơn quân đội Anh. Là quân đội uống nước trà, ăn bánh mì và thịt nhiều hơn là ăn trứng, ăn kem và uống sữa. Ta có cách nào biết trước được một người sẽ mắc bệnh đau tim hay không? Trước tiên, các nhà khoa học cho biết rằng người đàn ông dễ bị đau tim hơn đàn bà. Trong số những người đàn ông có thể nhìn qua cử chỉ mà đoán trước được. Thí dụ như những người đau tim thường hay có những cử chỉ để nhấn mạnh thêm lời nói của mình, như là nắm tay lại. Những người ấy thường lúc nào cũng muốn làm việc nhanh hơn và rất ghét phí thì giờ. Khi nói chuyện với một người có thể mắc bệnh đau tim, người ấy dường như cho rằng mình biết hết những điều ta nói cho người ấy nghe rồi. Một vị y sĩ khác cũng đưa ra một vài điều giúp cho những người đã mắc chứng đau tim có thể giảm bệnh. Ông ta bảo bệnh nhân của ông nên thức dậy sớm để khỏi phải hối hả. Ngoài ra, nên loại bớt những hoạt động không cần thiết, cũng như chia bớt công việc cho người khác làm, để khỏi phải ôm đồm nhiều quá. Nhưng chúng ta phải chấm dứt câu chuyện đau tim ở đây, vì không chừng câu chuyện này dài quá, có thể làm một số quý thính giả đau tim cũng nên.